Tháng 7, ngày rằm xá tội vong nhân. Thì mình cứ nhận ngay là cái trò ấy gợi cảm không chịu được. Sáng tháng 7, ai chẳng nhớ đến đại lễ Vu Lan Bồn, xá tội vong nhân. Mà cứ nói đến xá tội vong nhân, chắc chắn trong 10 người Bắc Việt di cư, phải có 8-9 người nhớ đến bài thơ Chiều Hồn. Tết tháng 7 mưa rầm sùi sụt, toát hơi may lạnh buốt sương khô, não người thay buổi chiều thu, hoa lau nhuốm bạc, lá ngô rụng vàng. Tôi còn nhớ lúc bắt đầu vào đây, tìm cả tháng không ra bài văn ấy. Về sau, vào một ngày tháng 7, nhớ đến Nguyễn Tuân, sát xà bông vào người nổi bọt lên, có chậu thau, niệm bài văn đó. Tôi thèm được nghe một cô đầu nào đó ở Phú Nhuận, Đại Đồng, niệm đúng theo lối Bắc cho nghe. Nhưng chưa có dịp nào, thì may mắn làm sao người phụ trách mục tao đàn cho nghe bài ấy qua giọng một danh ca xứ Bắc. Thử tưởng tượng, 9-10 giờ đêm, cả nhà đi ngủ rồi, mình lò mò trở dậy, ngồi vặn máy nghe một mình bài thơ thảm thiết ấy, với một giọng quỷ khóc thần sầu, thì đã rợn tóc chưa? Thật tình, tôi không ngạc nhiên chút nào khi thấy có những cô hàng xóm người Nam thấy tôi nghe bài đó. Sáng hôm sau, hỏi tôi tại sao tôi lại có thể nghe một cách thích như thế. Và các cô không ngại nói trắng ra là các cô nghe tởn lạ lùng vì nó ma quái quá. Muốn chê gì, mặc, tôi cứ nghe như thường. Tôi có cái bệnh là không ưa đài phát thanh. Xuân thu nhị kỳ mới mở máy nghe một chút. Nhưng năm nào vào ngày 14 hay rằm tháng 7, tôi cũng nhớ vặn nghe bài Chiêu Hồn Ma Quái ấy. Và bất cứ năm nào, với bất cứ ca sĩ nào, tôi cũng thấy vẹn nguyên cái thích thú buổi ban đầu. Tuy nhiên mỗi khi nghe xong, bao giờ tôi cũng tiếc một chút là tháng 7 ở đây nắng quá, oi quá, hấp hơi quá. Mà tôi thì quan niệm rằng bài Chiêu Hồn của Nguyễn Du thì có thể hay hoàn toàn khi người ta niệm vào những ngày mưa sầu gió thảm liên miên ở miền Bắc. Bắc Việt từ đầu tháng 7, mưa thối đất, mưa lai dai, mưa rầm rề, mưa lê thê. Và tự nhiên thấy mưa, ai cũng não nề, là vì không ai bảo ai mà đều biết đó là mưa ngâu. Và ai cũng nhớ lại câu hát mà ai cũng thuộc lòng từ thuở nhỏ. Tục truyền tháng 7 mưa ngâu, con trời lấy đứa chân trâu cũng phiền. Một rằng duyên, hai rằng nợ, sợi xích thằng ai gỡ cho ra. Vụng về cũng thể cung Nga, trăm khôn nghìn khéo chẳng qua mục đồng. Ở trong Nam, vài chục năm về trước, những ai chưa từng đặt chân lên đất Bắc không thể biết thế nào là mưa ngâu. Vào lúc đó, một năm chia rõ rệt hai mùa, mùa mưa và mùa nắng, quanh năm không biết cái lạnh là gì. Về sau này, thời tiết thay đổi hẳn. Có người đùa bảo rằng người Bắc mang theo thời tiết vào đây. Năm tháng đổi thay, từ tháng 9 tháng 10 vào lúc nửa đêm về sáng trời hơi lạnh, phải đắp chăn đơn. Cuối chạp có mưa, đôi khi tựa tựa mưa phùn để cho cây cối đâm chồi lầy lộc. Từ tháng 5 bắt đầu mùa mưa, sang tháng 7 có khi mưa sậm sụt, mưa không lớn nhưng ào một tí rồi thôi, rồi lại mưa, mưa dai dẳng, có khi kéo dài cả một buổi chiều đến hết đêm. Nhưng mưa như thế không thể ví với mưa ngâu đất Bắc. Ở đất Bắc, sang tháng 7 trời chưa lạnh, nhưng đứng ở trên cao và nhìn ra sông nước, người ta thấy trời đất cỏ cây ướt sũng một thứ hơi đục đục, khiến người ta linh cảm như sắp có một cái gì đó làm cho ta bứt rứt, làm cho ta tấm tức. Trời khắp tè tè, thỉnh thoảng lại có một làn gió ướt thoảng qua. Ai cũng đoán là sắp mưa. Quả nhiên mưa thực. Nhưng cái mưa gì mà buồn không chịu được. Nó lai dai như muốn cứa vào thần kinh ta. Nó tạnh một lát rồi lại mưa. Mưa đều trên mái nhà, mưa đều trên bụi cây đồi cỏ. Có lúc im phăng phắc, nhưng có lúc lại chút xuống ào ào, rồi lại mưa đều đều. Và cứ mưa như thế, hết ngày này sang ngày khác, hết đêm nọ sang đêm kia. Chán không để đâu cho hết, mà dầu dĩ trong lòng không biết bao nhiêu. Chẳng ai còn muốn bước chân ra đường. Đứng ở sau bức châu liêm nhìn ra con đường lầy lội, người con gái đẹp tưởng tượng như mình sống ở một thế giới tách biệt với đời và cảm thấy chưa bao giờ cô quạnh lạ lùng như thế. Bao nhiêu ước mơ đã quên đi trong những ngày hè oi bức, có tiếng đàn ông cười giòn tan, có những bóng dáng phong lưu in vào trong con mắt, có những câu nói hữu tình đẩy đưa những con mắt hữu tình, tự nhiên không biết từ đâu trở lại, làm cho con tim trời cho đa tình đau như thể có một bàn tay nào bóp khẽ. Nhìn mưa ngâu, người con gái đẹp cũng thấy mưa ở trong lòng mình, vì cho rằng Mình là một thứ chức nữ bị trời đày phải cách biệt. Ngưu lang và chức nữ còn có dịp gặp nhau đêm thất tịch để cùng than khóc với nhau. Còn ngưu lang của nàng thì biết đến bao giờ mới gặp. Ai không vui duyên hương lửa, ai ôm trong lòng vạn lý tình, ai tiễn người đi mãi không về, ai nhìn khói sóng mà nghĩ đến người bạt ngàn mây nước, ai như ai cùng xây mộng ước mơ, nhưng vì trời chẳng chiều người mà phải gầy khúc đàn cho kẻ khác nghe. Vào những ngày mưa ngâu như thế, hỏi có đau lòng không? Hỏi có sầu không? Ai cũng như ai, không nói ra lời nhưng đều thấy lòng nặng trĩu một bầu trời thương cảm. Thương cho vợ chồng ngâu một năm mới gặp mặt nhau một lần. Thương cho mình, thương cho kiếp người sao lại dệt toạt bằng những thứ nhỡ nhàng ngang trái. Giọt lệ của vợ chồng ngâu, ai cũng cho là chính giọt lệ của mình. Ai cũng cho là mình còn khổ hơn cả vợ chồng ngâu, vì vợ chồng ngâu còn có chim quạ bắc cầu ô thước. Chứ đến mình thì có chim nào bắc cầu đâu. Câu chuyện truyền kỳ, tự nhiên điệu một vẻ thơ kỳ lạ. Và rồi người ta thấy rằng, mưa ngâu tỏa ra một thi vị bao la man mác. Những đêm như thế, người nằm nghe mưa thấy trong cõi buồn vơ vẩn một thú vị nhẹ nhàng của những người được đau khổ để cảm thông cái đau khổ của biết bao nhiêu người khác cũng đau khổ như mình, đương sống hay đã chết. Đêm mưa sườn sượt nghe thấy tiếng van xin của những người ăn mày ở đằng xa vọng tới, hay tiếng quốc kêu sền sệt trên đường khuya, hoặc tiếng giao buồn muốn chết của những người đi bán hàng khuya chưa về với gia đình. Mình tự nhiên thì chán chường cho kiếp sống, và tự hỏi có nhiều người khổ quá sức là khổ thế, thì họ có gọi được là người không? Nhưng nói cho cùng, thì sống chết đều khổ cả. Ai bảo chết đi là xong chuyện? Thì cứ bảo là phản khoa học đi, bảo là dị đoan đi. Nhưng thâm tâm tôi bao giờ cũng tin rằng, chết không phải là hết. Rất nhiều người chết mà vẫn khổ như thường. Ấy là những người chết mà không siêu thoát, chết mà vẫn nuối tiếc cái gì, chết mà không nhắm mắt vì còn ân hận. Ấy là những người trước đây lăm le thay đổi non sông, nhưng gặp phải vận cùng thế khuất. Ấy là chỉ còn mảnh lá che thân. Ấy là kẻ những lâu đài phượng các không còn bát nước nến nhang. Ấy là những kẻ vào sông ra bể, đem thân chôn dấp vào lòng chiếu xác một manh. Ấy là những đứa trẻ lỗi giờ sinh, phải lìa mẹ cha từ tấm bé, không có ai bồng bế. Thương thay thập loại chúng sinh, hồn đơn phách chiếc, linh đinh quê người. Hương lửa đã không nơi nương tựa, hồn mồ côi lần lửa bấy niên. Những hồn mồ côi ấy siêu thoát làm sao cho được, đành là cứ phải vất vưởng ngang bờ dọc bụi. Lang thang ở quán nọ cầu này, hiện lên ở đầu chợ cuối sông, mai lại lập lòe ở chân mây ngọn suối. Khi sầm sầm mưa gào gió thét, khi âm huyền mờ mịt trước sau, ngàn cây nội cỏ dầu dầu, nào đâu điêu tế, nào đâu trương thường. Những cô hồn vô định, côi cút ấy, đã đành là chỉ còn biết trông vào những người có đôi chút từ tâm. Ngày rằm mùng một thì bỏ cho bát cháo nóng sôi, hay đốt con thoi vàng manh áo để rồi. Nghe gà gáy kiếm đường lánh ẩn, lặn mặt trời lẩn thẩn tìm ra. Tháng bảy mơ ngâu, thắp ngọn đèn con lên mà niệm một mình bài, văn tế thập loại chúng sinh. Quái thật, sao mình cố giữ cho lòng bình tĩnh, mà như có sóng gió nổi lên ở trong tim. Nửa đêm về sáng, trời bắt đầu lành lạnh. Gớm ghiếc cho cái mưa quái quỷ gì cứ kéo lê thê mãi ra, không có một lúc nào ngớt hột. Ngoài kia trời tối mù mù. Có ai thức vào những lúc này, có cảm thấy gì không? Chứ tôi thú thực có nhiều lần đã ớn lạnh nơi xương sống, vì tưởng như trông thấy có những cô hồn rách dưới tang thương, kéo từng đoàn đi lững lờ trong không khí âm u sương khói. Bao nhiêu chuyện liêu trai trí dị, truyền kỳ mạn lục, đọc từ ngày đi học, lần lượt xâm chiếm đầu óc tôi lộn xộn, lờ mờ. Nhưng có lúc hiện ra rõ rệt như những tia sáng yêu ma lóe ra trong một thế giới hỗn mang, có những hồ ly hóa thành đàn bà xõa tóc. Những bộ xương trắng chui ra từ trong lòng núi, đi ra lọc cọc, chạm vào nhau kêu lóc ca lóc cóc. Và những người không đầu, từ những mảnh rẻ ở dưới đất bay ra, thành hàng vạn đốm lửa, rồi tụ thành ra không biết bao nhiêu ngọn tháp bay lơ lửng trên giữa lưng chừng trời. Tất cả những cái đó là người hay ma? Là u hồn không được siêu thoát? Hay chỉ là ảo tưởng do người phản khoa học tưởng tượng ra vì bị ám ảnh, vì hỏng óc? Thôi, chẳng tội gì mà nghĩ ngợi vẩn vơ về vấn đề có ma hay là không có ma. Chết là hết, hay linh hồn còn tồn tại. Những cô hồn không được cúng kiếng,
đi lang thang trong cõi hư vô là thật hay chỉ là chuyện bịa đặt? Để lấy làm điều dắt người sống. Chỉ biết rằng mắt mình trông thấy thật như thế thì cứ nói toẹt ra, chẳng sợ ai cười là hủ hóa, là dừng, là chậm tiến. Thế nhưng mà tại sao những cô hồn rách rưới tang thương kéo đi từng đoàn, đi lơ lửng trong không khí sụt sùi mưa dầm, lạnh toát hơi may, cứ diễu đi diễu lại mãi không thôi thế này? Họ đi đâu mà kéo đi bất tận thế này? Họ có bao giờ nghỉ ngơi không? Hay là cứ phải đi như thế mãi, như thế mãi? Mà họ là ai vậy? Trông vừa gớm ghê, vừa ái oán, nửa như thực mà nửa như hư thế này. Quả là đến lúc viết tới đây, tôi cũng không hiểu tại sao lại nhớ đến một chương trong Thiên Phóng Sự về Bắc Việt của Madeleine Riffel viết dưới bom. Mỹ bắt đầu oanh tạc Bắc Việt hồi 1966, chính là vào cữ mưa rằm tháng 7, vong nhân xá tội đây. Chúng tôi đọc thấy rằng, từ một vài tháng nay, các phi vụ ở Bắc tăng gấp 3, số bom ném cao lên vòn vọt, còn nhiều gấp 4 số bom ném trung bình hàng tháng ở Cao Ly. Người Việt Nam có bị tiêu diệt không? Mà họ làm thế nào chịu đựng được? Chẳng cần phải nghĩ vẩn vơ, ai mà lại không biết, số người chết hẳn phải nhiều. Đem cộng con số này với bao nhiêu người Việt Nam đã chết vì bom của đồng minh, đến giải phóng, chúng ta khỏi ách của phát xít Nhật. Bao nhiêu người chết đói năm 1945, bao nhiêu người chết vì bệnh tật súng đạn của Pháp đến cứu ta ra khỏi nanh vuốt của... Rồi lại bao nhiêu người chết vì chống cộng, bao nhiêu người chết vì bom Mỹ, súng Mỹ ở ngay tại miền Nam, bao nhiêu người bị đột kích, pháo kích, truy kích, xung kích, oanh kích, công kích, xạ kích, phục kích. Nhiều quá sức là nhiều. Thế thì những oan hồn cứ kéo nhau đi hằng hà xa số, trường kỳ bất tận cùng không có gì lạ hết. Nhưng mà họ đi đâu? Họ cứ đi mãi thế à? Nghe nói cả bên đạo, bên đời đều chủ trương là có một cõi ghê gớm lắm, tục gọi là địa ngục, rộng bằng cả thế giới chúng ta đang ở, xét xử rất phân minh. Ai làm tội ác thì bị cưa đầu, cắt lưỡi, leo cầu vồng, cho chó ngao moi ruột. Còn người nào làm việc thiện thì được lên thiên đường. Thiên đường và địa ngục, hắc bạch rất phân minh. Thế thì tại sao lại có những cô hồn không lên thiên đường mà cũng không ở địa ngục, cứ vất vưởng lang thang như thế? Có phải là Nam Tào Bắc Đầu đã quên ghi họ vào sổ tử chăng? Hay là vì họ không có tiền chạy trọt nên còn phải ở ngoài chờ đợi? Hay là vì không phải ở đàng ta nên chưa được gọi vào xét xử, cứ phải cơm nắm muối vừng đứng chiều rìa? Nhưng dù sao đi nữa thì mình cũng cứ chịu vị đại đức nào đã ghi ra sự tích lễ Vu Lan, mỗi năm lại lấy ngày rằm tháng 7 làm ngày xá tội vong nhân ở nơi âm phủ. Bây giờ ngồi nghĩ lại thì mới thấy tội nghiệp cho vợ mình. Cứ mỗi năm đến lễ ấy, còn kêu là lễ Trung Nguyên hay Tết Vu Lan, thì lại kể cho chồng nghe sự tích lễ ấy theo đúng sách Mục Liên Cứu Mẫu Kinh Diễn Âm. Theo đó thì Mục Liên không phải là tên thật mà là cái hiệu. Tên thật của Mục Liên là La Bộc. Theo đúng sách, La Bộc là con ông Phổ Tướng và bà Thanh Đề. Vì gia đình túng thiếu, La Bộc phải đi buôn bán ở tỉnh Kiên Liên. Ít lâu sau giàu có, La Bộc cho người đem tiền về biếu mẹ. Bà mẹ ăn xài hết nhẵn, rồi lại còn giết chó làm nhân bánh biếu sư. Đến lúc La Bộc về thì bà mẹ lại chối và nói rằng bao nhiêu tiền con gửi về đã đem cúng cả vào đền chùa Miếu Vũ rồi. Chẳng bao lâu bà mẹ chết. Chịu tang mẹ 3 năm, La Bộc đi qua nước Kido là nơi Phật ở, xin phép ở lại tu luyện theo hầu. Phật thương tình ứng thuận, sai thầy Khai Na cắt tóc ông và đặt tên là Đại Mục Khiên Liên và cho đi tu vào chùa Lạ Bí trong rừng Quyết Sơn. Cái tên Mục Liên phát sinh từ đó. Muốn đến rừng Quyết Sơn, phải qua chùa Thiên Giai, là nơi có những âm hồn ở lần quất nghe kinh. Mục Liên chỉ nhận thấy có cha là ôm mặt khóc. Phật hiện lên bảo cho biết là Thanh Đề vì khi sống điêu ngoa gian ác nên bị đẩy xuống ngục A Tỳ rồi. Mục Liên lặn lội tìm cho tới ngục A Tỳ gặp mẹ. Ở nơi đây bà mẹ chịu trăm ngàn cực hình, không sao chịu nổi. Thấy con, bà mẹ khóc lóc nhờ con tìm cách cho bà ra khỏi ngục. Mục Liên dắt mẹ đi, nhưng quỷ sứ giữ lại. Chàng lại cầu xin Đức Phật. Ngài thương tình bảo Mục Liên, nhà ngươi cứ an tâm, trở về Vương Xí, ta sẽ hóa phép cho mẹ ngươi thành con chó ở bên cạnh ngươi. Quả nhiên về đến Vương Xí, thì có một con chó quấn quýt ở bên chân Mục Liên, chàng hiểu ngay đó là mẹ mình, bèn hóa phép cho con chó thành người. Từ đó, Mục Liên ngày đêm đem hết lời khuyên mẹ sám hối, rủ lòng theo chân lý đạo Phật. Bà mẹ nghe lời con, ăn chay niệm Phật, rồi một đêm rằm tháng 7, hóa thành tiên bay lên trời. Mục Liên bay theo mẹ và cầu xin Đức Phật xóa tội cho 7 đời họ hàng nhà mình. Dựa vào sự tích ấy, cứ đến ngày rằm tháng 7, các đền chùa miếu mạo đều làm chay đàn, phá ngục cho các tội nhân, tục gọi là Tết Vu Lan. Mọi nhà cùng đều làm lễ cúng bái rất thành kính, vì tin rằng ngày đó là người ở dưới âm, vong nhân xá tội cho những người quá cố. Ấy, câu chuyện đại khái chỉ có thế thôi, nghe một hai lần cũng vui tai. Nhưng vợ chồng ăn ở với nhau, chốc là 21, 22 năm trời, mà cứ nhắc lại nhắc đi cái sự tích ấy vào dịp vong nhân xá tội, thế rồi cũng ngấy. Nhưng đến bây giờ, cũng vào ngày tháng 7 rằm, cũng ăn cái lễ xá tội vong nhân dưới một trời nắng cháy. Mình có muốn cúi đầu vào tay vợ, nghe chính vợ kể lại cho mình nghe sự tích Mục Liên Thanh Đề. Một lần nữa trong không khí ở ngoài trời mưa sườn sượt, có gió mây thổi vi vu thì cũng chẳng còn được nữa. Nuối tiếc đến mấy thì cũng chẳng còn được nữa. Nhưng nuối tiếc không phải chỉ thế mà thôi. Người Lý Hương còn nuối tiếc không biết bao nhiêu cái không khí chùa chiền ở Bắc vào dịp lễ Trung Nguyên. Chiêng trống, trũng trệ vang dân cả những vùng xung quanh. Các sư lũ lượt ở xa về họp ở mấy ngôi chùa chính. Đội mão có múi như múi khế, thêu xanh đỏ trắng vàng, cầm gậy chạy đàn, ra điệu phá cửa những nhà ngục ở dưới âm ti để giải thoát cho những u hồn tội lỗi rên xiết trước những hình phạt gớm ghê mà óc người không thể nào hình dung ra được trọn vẹn, như leo cầu vồng, rớt xuống sông Mê, chó ngao moi ruột, quăng vào vạc dầu, cưa đầu, móc mắt, leo cột đồng nung đỏ, rút lưỡi trà răng. Có trông thấy người vợ nhỏ bé thắp hết tuần nhang này đến tuần nhang kia, khấn hết bàn thờ này đến bàn thờ khác, suýt xoa lễ bái hết gốc cây này đến ụ đất kia, mình mới thấy rõ ràng hơn hết bao giờ là vợ mình tin tưởng như điên, lễ trời lễ Phật đã đành. Nhưng nếu thấy rằng lễ yêu tinh quỷ sứ cô hồn các đảng, bà cô ông mãnh mà các tà ma yêu quái đó đỡ ác đi thì cũng chẳng ngại gì mà không lễ. Lễ như thế chưa đủ, về nhà còn lễ nữa. Nhưng muốn lễ thế nào thì lễ, vào ngày Tết Trung Nguyên, nhà nào cũng phải nấu một nồi cháo trắng, múc ra từng chén đặt ở trước nhà, và nhang đèn vàng mã, chè đường bỏng bộp bày ra để cho các u hồn phảng phất ở xung quanh đó tìm lại mà phối hưởng. Lễ xong, các vật phẩm ấy người nhà thường không ăn, mà để cho các người nghèo khó đến giành giựt để ăn, hoặc cho vào bị đem về nhà. Sống ở trong này thì tôi không thấy các thành phố ăn Tết Trung Nguyên như thế. Có thể bảo rằng bà con miền Nam ăn Tết to hơn. Xí nghiệp, công ty, tư sở, công sở nào cũng cúng rồi quay ra uống la ve, nhậu với thịt quay bánh hỏi. Không cứ vào đúng ngày rằm tháng 7, mà có thể vào bất cứ ngày nào, từ rằm đến 30. Vui lắm, nhộn nhịp lắm, nhưng không có mấy nhà nấu cháo bày ra đường và bày chè lam bỏng bộp để tiếp đón những oan hồn đi qua như ở Bắc. Tôi còn nhớ lúc nhỏ, vào những đêm cúng cháo chúng sinh như thế. Khi xong rồi, lên giường nằm ngủ, tôi thích tưởng tượng ra những cảnh cô hồn ở các nơi kéo nhau về ăn cháo, tranh giành bỏng bộp, chè lam và giành giật nhau từng cái áo cắt bằng giấy xanh giấy đỏ. Những thoi vàng bẻ bằng nan nứa bọc ngoài giấy vàng, hay những tờ giấy tiền là bằng những tờ thiếc tráng tượng trưng cho bạc và những tờ thiếc quét hòe tượng trưng cho vàng. Nhớ lại như thế, tức là nhớ lại cả một thời bé dại. Nhà chưa có gì, tôi còn đi học dương tiết ở nhà cụ Tú Tăng đầu hàng gai. Học xong về nhà, bắc trõng ra giữa sân, nhìn lên trời xem mây bay rồi ngủ lúc nào không biết. Đến khi thức dậy, thì mẹ tôi đã đếm xong những chiếc thiếc buộc lại từng bó ngàn tờ một. Nồi lá hòe cũng vừa nấu xong. Thấy tôi lấy một cái chổi cọ dúng vào nồi lá hòe, phết lên tờ thiếc thành một màu vàng sẫm. Tôi phụ trách gấp đôi những tờ thiếc lại, phơi lên những cái vẻ nhỏ làm bằng tre. Mặt ướt để ra ngoài. Khi nào hòe khô, một người em tôi lấy xuống, xếp đếm từng trăm một, rồi buộc lại thành bó 1000. Thỉnh thoảng để một miếng giấy để đánh dấu từng trăm một. Những tờ thiếc trắng và vàng đó bán vào cái cữ rằm tháng 7 chạy không thể nào tả được. Về sau này nhà tôi không bồi thiếc nữa, mà cũng không quét hòe nữa. Nhưng đến rằm tháng 7 thì vẫn cúng cô hồn. Tuy nhiên cùng với tháng 5 lì lợm, tôi không còn mấy khi nghĩ đến các cô hồn ở các nơi về cướp cháo lá đa như hồi tôi còn nhỏ. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn yên chí rằng nếu ngày rằm tháng 7 mà không lễ các cô hồn thì là một cái tội không thể tha thứ được đối với những người đã khuất, nhất là những u hồn lang thang khe suối gốc cây, vất vưởng nơi cầu xương điếm cỏ. Ấy là bởi vì mặc dầu đã bị tiêm nhiễm văn minh Hy Lạp, Latin, mặc dầu khoa học thét vào tai tôi rằng tin tưởng như thế là hủ bại, tôi vẫn không thể nào tẩy não được mà vẫn cứ ngoan cố tin rằng ngoài cái thế giới chúng ta đang sống hiện nay còn một thế giới u huyền khác mà loài người chưa cứu xét được đến nơi đến chốn. Nhưng bởi vì muốn cho xong chuyện nên kết luận toạc ngay là dị đoan. Thôi thì muốn bảo tôi là chậm tiến, là dị đoan, là hủ hóa thế nào tôi cũng cứ chịu đi. Nhưng điều mà tôi thấy, những điều mà tôi biết không cho phép tôi nói nào khác những điều tôi vừa nói. Thế là nghĩa làm sao? Tôi không hiểu ra sao hết, nhưng có những việc mà tôi chứng kiến, mà cả người sống các chuyện ấy hay còn sống sờ sờ để làm nhân chứng cho tôi. Lắm lúc đã làm cho tôi nghi ngờ khoa học. Có cô hồn không? Cô hồn có oan ức không? Cúng kiến có giúp ích gì cho họ hay không? Câu chuyện nhỏ dưới đây chắc chắn sẽ cho bạn đọc phải suy nghĩ nhiều. Còn tin là có thật hay là cho tôi bịa đặt, hoàn toàn tùy ở nơi các bạn. Hồi năm 1947, một người bạn học tôi tên là Quy, hiện nay làm ở Sở Thanh Niên, ở ngoài kháng chiến hồi cư về Hà Nội. Thành phố lúc ấy tan nát, có đường không còn lấy một căn nhà. Vì thế hội đồng an dân phụ trách sự ăn ở cho những người có nhà bị tàn phá, buộc lòng phải lấy tạm nhà của những người chưa trở về để cho những người hồi cư ở tạm. Quy được hội đồng an dân dành cho ngôi nhà số 47 đường Lê Lợi. Đây là một căn nhà 2 tầng, khá rộng. Đằng trước có vườn, xung quanh có 1-2 ngôi nhà khác đã có người về trước. Vốn là một thanh niên mạnh khỏe, lì lợm, có võ mà lại bắn súng vào hạng khá, Quy một mình đến ở đó. Vì lúc ấy gia đình anh chưa về. Ở được độ 1 tuần, hàng xóm có người sang chơi trò chuyện. Đến lúc ra về, Quy hỏi: ở bên này ông thức khuya nhỉ? Mà sao bạn bè cứ đến rầm rập, chúng tôi không tài nào ngủ được. Quy ngạc nhiên hết sức. Vì từ lúc hồi cư, không có người nào đến thăm anh lúc đêm hôm. Chính anh cũng nghe thấy tiếng chân người rầm rập cả đêm, nhưng anh lại cứ tưởng đó là tiếng người đi lại ở nhà bên cạnh. Từ lúc nghe câu chuyện, anh bắt đầu để ý, thì ngay tối hôm ấy mới nhận thấy rằng tiếng đi sầm sập ấy ở chính dưới nhà anh. Anh ngủ một mình trên gác. Lắng tai nghe kỹ, thì dường như có hàng trăm người vừa đi giày, vừa đi guốc, vừa đi chân không, từ ngoài vườn đẩy cửa vào trong nhà, dương to mắt ra nhìn thì không thấy gì, tứ bề yên lặng. Nhưng Quy không phải tay vừa. Thấy thế, anh tức, nhất định phải ăn thua đủ với bọn ma quỷ đó. Anh rình. Hình như biết thóp như vậy, bọn đó bắt đầu làm dữ, rung chuyển giường của anh, ném đá vào đèn, chạy sầm sầm lên gác, rồi hàng trăm hàng ngàn cái đầu đâm sầm vào tường, tạo nên một tiếng vang dữ dội trong đêm tối. Quy đương nằm chồm trở dậy, thì thấy có hàng trăm cái bóng cao lớn, đen chùi chũi, có cái mặc áo ngắn, có cái cởi trần, râu ria tua tủa, mà đầu thì chọc, chạy sầm sầm đến trước mặt anh rồi biến mất. Bao nhiêu tiếng tục tằng, rác rưởi nhất, Quy dở ra dùng hết. Nhưng vừa nằm xuống được một lát, thì lũ quỷ sứ ở đâu lại dẫn đến, nện gót xuống sàn, kêu thình thịch, và có vẻ như muốn sấn cả lại để lôi anh dậy. Vớ lấy cây súng giấu ở đầu giường, Quy bắn lia lịa, vừa bắn vừa chửi. Đến lúc nhìn lại, thì vách tường và đồ đạc đều có vết đạn, nhưng tuyệt nhiên không có dấu máu nào. Cứ thế chừng 1 tuần. Thế rồi, Quy không biết làm thế nào khác, đành phải trong đèn nằm ngủ. Nhưng cứ chợp mắt một chút, mà có khi mắt còn mở hẳn hoi chưa ngủ, thì lũ quỷ sứ kia lại sầm sập chạy ra, làm dữ. Cho đến một ngày kia, gia đình Quy ở hậu phương về. Ông bố anh Quy thấy căn nhà con ở dữ quá, nhất định bắt anh phải dọn đi nơi khác. Cứ ở mãi thế này, trước sau gì cũng chết, làm sao mà sống nổi. Bởi vì ai lại còn không biết, tự vệ ở hàng bạc, hàng gai, hàng bông, hàng hòm, đến ngày chót rút cả về khu Lê Lợi này. Quân Pháp một mặt công kích, một mặt ném bom, nhà cửa tan nát, trăm người không thoát một. Oan hồn của họ không tiêu tan được, cứ lờn vờn ở đây quấy phá, không những ban đêm mà có khi cả ban ngày nữa. Có người thuật lại rằng, có những ngày mưa dầm sùi sụt, những cái bóng ma ấy kéo nhau thành hàng một, đi lơ lửng trên trời, sàn sàn các ngọn cây. Và lại cũng có hôm, họ lại hiện ra trong các chợ vầy vọc và các hàng miếng chín. Và chỉ từ sáng đến trưa, bao nhiêu thịt thà, nem chả, tự nhiên ôi thiêu hết, chỉ có mà đổ đi. Thôi, ông ạ, tôi xin ông là hết. Ông bướng với ai, chứ bướng với các ông ấy, chỉ có mà dại thôi. Anh Quy đành phải nghe lời ông cụ, nhưng vẫn tức bực không chịu được. Vào đêm trước khi định dọn nhà đi nơi khác, anh ngồi chửi om lên, chửi văng mạ, chửi tuốt, nhưng không chỉ đích xác ai. Vào gần sáng, lũ người đến chùi chũi, chọc đầu lại đến, nhưng lần này có vẻ hòa nhã hơn. Một người, áng chừng là đại diện cho cả bọn, đứng ở đầu giường anh lúc đang chập chờn sắp ngủ, nói rằng:
"Chúng tôi phá anh như thế cũng đủ rồi. Thôi, bây giờ chúng ta nói chuyện thành thực với nhau, anh có bằng lòng không?" "Chúng tôi quả thực không muốn làm cho anh bực tức hay tác hại đến sinh mạng của anh. Bây giờ chúng tôi muốn kết thúc, không đùa dai nữa. Anh lo công việc của anh, còn chúng tôi thì có công việc của chúng tôi. Chúng ta giã biệt. Nhưng trước khi chia tay, xin nói thật với anh, chúng tôi đói rét lắm. Anh cố xoay cho chúng tôi một ít quần áo, thuốc đánh răng và kiếm cái gì để cho anh em mổ cho đỡ lòng một tí."
Thức dậy, khi mờ sáng, Quy nằm nghĩ, chửi thề một hồi lâu, rồi ra phố mua bánh mì, chả lụa, về bày đầy một mâm, đặt trên một cái ghế giữa sân. Vì lúc ấy những người hàng mã chưa về, anh lục tủ, lấy hết quần áo cũ, dây lưng, sơ mi, ca vát, thuốc đánh răng thật, chồng lên một đống trên cái chiếu trải dưới đất, rồi châm nến, đốt nhang, lầm nhầm khấn các oan hồn phá phách anh ta từ nửa tháng. Nếu có linh thiêng thì về thụ hưởng. Đoạn, anh đổ một chai dầu lửa vào tất cả, bật một que diêm đốt hết lên. Trong lòng bán tin bán nghi, không biết làm như thế thì có lợi ích gì không, mà những oan hồn kia làm sao hưởng được những đồ vật cháy ra than đó. Nhưng Quy ngạc nhiên không thể tả được, và còn ngạc nhiên mãi đến tận bây giờ. Vì kể từ đêm hôm đó trở đi, anh không thấy những cái bóng chọc đầu đen chùi chụi đẩy cửa vào nhà anh. Chạy thình thịch trên thang gác để rung chuyển giường anh, ném đá vào đèn và đâm đầu vào tường vách để bắn tung ra như những quả bóng như trước kia nữa. Đêm buồn không ngủ mà trong một ngọn đèn con lên, nhớ lại những chuyện lưu trai như thế, mình dù sống ở miền Nam, người đông như kiến, cũng thấy ớn lạnh nơi xương sống và muốn bắt chước người xưa, bán cả áo cừu đi để mua rượu uống cho đỡ sợ và luôn thể tiêu cái sầu thiên vạn cổ. Nước khe cơm vắt gian nan, dãi dầu nghìn dặm lầm than một đời, buổi chiến trận mạng người như rác, phận đã đành đạn lạc tên rơi, lập lòe ngọn lửa ma chơi, tiếng oan văng vẳng tối trời càng thương. Công danh phú quý sắc đẹp ngai vàng, bao nhiêu mồ hôi nước mắt, bao nhiêu trí tuệ mưu cơ, rút cục lại cũng chỉ còn là những oan hồn đi vất vưởng đó đây, chờ lúc lặn mặt trời thì kéo ra để ăn xin một nắm cơm bát cháo. Là cả các đền chùa miếu mạo, nghe kinh và suy nghĩ về chữ dai không vạn cảnh. Thôi rồi, lại nói chuyện chiến bại rồi. Thế thì còn đâu là tinh thần đấu tranh tiến bộ. Nhưng giả thử ở đời ai cũng suy nghĩ một cách chiến bại như thế, chưa biết chừng thù hận sẽ ít đi, chiến tranh giảm bớt, và do đó số oan hồn cơ khổ sẽ giảm rất nhiều cũng nên. Nhưng nói vậy mà chơi thôi, chớ thế giới làm sao mà thoái hóa như thế được. Còn giống người thì còn ganh đua, còn ganh đua thì còn mâu thuẫn, mà còn mâu thuẫn thì còn đâm chém giết chóc nhau, lẽ đó khó mà tránh được. Còn nhớ ngày xưa, có một anh chàng tên là Candide. Trong một cuộc lãng du cuối cùng, anh nhìn thấy ở giữa đại dương có một hòn đảo, trên có người ở đông đúc như kiến cỏ. Candide quay lại hỏi ông cố vấn theo sau: "Người ta làm việc gì mà tấp nập như vậy?" Vị cố vấn trả lời: "Thưa, họ chém giết nhau. Đất nước chia làm hai bọn. Một bọn mang tiếng là bảo thủ, một bọn tự nhận là Tân Tiến. Bọn Tân Tiến lật bọn bảo thủ. Hai bên giết nhau hơn cả người khác giống. Đi một lát nữa, đến một eo đất kia, thấy người ta làm việc quên cả ngày đêm. Candide vỗ tay lại khen. Học chăm chỉ quá, chắc là họ kiến thiết quốc gia. Vị cố vấn chậm rãi nói. Họ đang xây cất nhà tù đấy, là vì có mỗi khi có cách mạng thì có một số người chống cách mạng. Phe thắng ắt sẽ bắt hết những người của phe bại, hoặc giết chết, hoặc cho vào nhà giam. Thế rồi không còn chỗ để mà giam người nữa, họ phải hối hả xây thêm nhà giam mới để nhốt những đồng bào của họ. Candide hơi buồn, nhưng chỉ một lát sau, chàng vui lại, vì lại thấy ở trên một đảo khác, có đèn răng lá kết, và từ trên chiếc tàu chạy ra giữa biển, khi chàng nghe thấy tiếng đàn hát từ đằng xa vọng lại. Candide vỗ tay bảo viên cố vấn. Thôi, chắc chắn ở đây là thiên đường rồi. Nếu không, sao lại có nhã nhạc và sinh ca như thế? Viên cố vấn lắc đầu. Bẩm cũng không đúng nữa. Đây chính là địa ngục. Những người đàn hát múa may đó có phải vui sướng gì đâu. Họ phải theo lệnh chủ, múa hát đàn ca như thế để che lấp tiếng khóc than của muôn dân đói khổ, rên xiết dưới gông cùm nô lệ. Có thể, chủ họ mới có lý do để tỏ cho thế giới biết là dân chúng không đổ thán, mà trái lại, lại vui vẻ tôn thờ cả tớ lẫn thầy. Lần này Candide không còn bám được vào cái gì để mà tin tưởng và yêu đời nữa. Chàng ngửa mặt lên trời mà than. Đời đến thế này thì còn biết phân biệt ai là người, ai là quỷ. Chẳng thà toàn là quỷ lại còn dễ sống hơn. Nói như thế là nói phẫn. Có nước nào chịu đựng chiến tranh và chết chóc nhiều đến như nước Việt Nam không? Oan hồn, ma quỷ, hằng hà sa số. Nhưng chính mắt người, có mấy ai thấy chúng đâu? Hay chỉ thấy toàn người, mà những người đẹp như tiên, thơm như mít, mỗi ngày nghĩ ra thêm được thú vui kỳ quái để tiêu khiển trong tiếng nhạc sốt gơn huyền ảo. Anh ơi, đừng bỏ em ở nghĩa trang một mình. Không, có ai bỏ em đâu. Trăng chiếu lên nấm mộ em. Hãy đứng dậy đi. Chúng ta cùng hát một bản sân. Thế giới sẽ chụp lại hình ta. Và đó là một cách tuyên truyền hùng hồn nhất để tỏ cho cõi trần hoàn này biết là ở Việt Nam, cả người sống lẫn người chết đều sung sướng. Trích Thương Nhớ 12.